Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 21 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam bị đưa vào danh sách đen của Bộ Ngoại giao Mỹ về buôn người. Công an Long An bác bỏ cáo buộc dùng nhục hình trong khi điều tra vụ tỉnh thất Bồng Lai. Ngoại trưởng Nga nói Moscow còn có các mục tiêu khác ở Ukraine ngoài vùng Donbass. Và Trung Quốc tố Mỹ là nước gây ra nguy cơ an ninh sau khi điều tàu đi qua eo biển Đài Loan. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói Việt Nam không truy cứu trách nhiệm các quan chức tiếp tay cưỡng bức lao động ở nước ngoài và đưa quốc gia Đông Nam Á vào danh sách các nước phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Washington trong báo cáo buôn người mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong buổi công bố báo cáo buôn người 2022 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, D.C. hôm 19 tháng 7, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết rằng báo cáo đánh giá 188 nước và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Mỹ, trong việc phòng chống buôn người, bảo vệ nạn nhân và xét xử những kẻ buôn người. Theo Ngoại trưởng Mỹ, có 21 quốc gia được nâng cấp một bậc bởi vì chính phủ của những nước này đã có các nỗ lực đáng kể để chống lại nạn buôn người trong nước cũng như cho các công dân của họ ở nước ngoài. Trong khi đó, 18 quốc gia bị đánh hạ một bậc, trong đó có Việt Nam, vì các nước này không có được nỗ lực đáng kể nào, hoặc tệ hơn là chính phủ những nước đó có chính sách hoặc mô hình buôn người do nhà nước bảo trợ. Tham nhũng tiếp tục là công cụ hàng đầu cho những kẻ buôn người, Ngoại trưởng Blinken nói. Ông còn cho rằng các quan chức chính phủ có thể làm ngơ trước các hoạt động bất hợp pháp, cung cấp tài liệu giả cho người lao động, tiết lộ cho những kẻ buôn người thông tin về các cuộc đột kích sắp xảy ra, tham nhũng cho phép những kẻ buôn người tiếp tục hành động mà không bị trừng phạt. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á, đang có một mối quan hệ nồng ấm với Washington do cùng quan ngại về một Trung Quốc đang trỗi dậy, đã giảm các vụ truy tố đối với những người được cho là chịu trách nhiệm về vấn nạn buôn người trong năm 2021. Báo cáo này đặc biệt nêu ra việc chính phủ Việt Nam không quy trách nhiệm hình sự hay hành chính đối với hai nhà ngoại giao Việt Nam bị cho là đồng lõa trong việc buôn bán công dân ra nước ngoài, cũng như không thực hiện đủ nỗ lực để bảo vệ nạn nhân trong những trường hợp này. Trái lại, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đôi khi còn được cho là đã quấy rối và gây áp lực đối với những người sống sót và gia đình của họ trong nỗ lực bịt miệng cáo buộc chính thức về việc đồng lõa của họ. Theo báo cáo, một tùy viên về lao động và một cán bộ khác của Sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út bị cáo buộc đã trực tiếp tạo điều kiện cho lao động cưỡng bức đối với một số người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út. Trong thời gian báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được thực hiện, Hà Nội đang tiến hành cuộc điều tra, nhưng các quan chức chính quyền Việt Nam vẫn cho phép quan chức ngoại giao bị cáo buộc tại vị và không tố cáo hình sự hay phạt hành chính đối với họ. Vẫn theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, mặc dù cơ quan chức năng Việt Nam xử phạt hành chính một số đơn vị tham gia vào việc lừa đảo tuyển dụng hoặc vận chuyển nạn nhân lao động cưỡng bức đến Ả Rập Xê Út, nhưng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này. VOA hồi giữa năm ngoái đã đưa tin các trường hợp nữ lao động Việt Nam làm việc ở Ả Rập Xê Út báo cáo bị chủ ngược đãi dẫn tới những tổn thương về thể xác và tinh thần, trong đó một nạn nhân tử vong là trẻ vị thành niên. Sau đó vài tháng, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc kêu gọi Việt Nam trấn áp nạn buôn người sau khi ghi nhận tình trạng lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái được tuyển dụng từ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út làm người giúp việc nhà. Liên Hợp Quốc nhận định rằng những kẻ buôn người này hoạt động mà không bị trừng phạt. Việt Nam khi phản hồi về văn thư của Liên Hợp Quốc yêu cầu cung cấp thông tin về các trường hợp buôn người lao động sang Ả Rập Xê Út hồi tháng 10 năm 2021, nói rằng đã hợp tác chặt chẽ với các quốc gia, bao gồm cả Ả Rập Xê Út, để ngăn chặn và đối phó với nạn buôn người liên quan đến công dân Việt Nam. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhắc tới vụ các quan chức ngoại giao Việt Nam có vai trò trong việc trục lợi từ các chuyến bay giải cứu công dân từ nước ngoài trong thời gian đại dịch COVID-19. Bốn quan chức của Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi đầu năm nay bị bắt vì các cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc trục lợi bằng cách ép buộc công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài trong thời gian đại dịch phải trả phí hồi hương đắt cắt cổ là một hành động phổ biến của những kẻ buôn người trong việc gây mắc nợ để khai thác nạn nhân. Theo báo cáo, các nhà chức trách Việt Nam đã không cung cấp thêm thông tin về các cáo buộc, cũng giống như các vụ việc kể trên ở Ả Rập Xê Út. Đó là lý do vì sao Việt Nam bị đưa vào cấp độ 3, tức mức gần thấp nhất chỉ trên các trường hợp đặc biệt, đồng nghĩa với việc phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ thường bỏ qua trừng phạt đối với các quốc gia có mối quan hệ thân thiện và hứa cải thiện tình hình ở đất nước họ. Cùng ở cấp độ 3 với Việt Nam có 10 quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc và Triều Tiên. Ba nước được coi là trường hợp đặc biệt gồm Libya, Somalia và Yemen. Mỹ nằm trong cấp độ 1, tức cao nhất, cùng với 31 quốc gia khác, trong đó có Đài Loan và Singapore, những nước thực hiện các nỗ lực tốt nhất trong việc chống buôn người. Về mặt tích cực, Mỹ ghi nhận Việt Nam đã thực hiện một số bước để giải quyết nạn buôn người và bắt đầu đánh giá để thực hiện dự thảo sửa đổi luật chống buôn người, cũng như hỗ trợ nhiều nạn nhân hơn so với năm 2020. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam, trong đó có việc chính phủ Hà Nội cần phải phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự để sửa đổi luật chống buôn người, cũng như loại bỏ tất cả các khoản phí và hình thức tuyển dụng có tính chất lợi dụng đối với người lao động ra nước ngoài làm việc. Báo cáo còn khuyến nghị Việt Nam tăng cường giám sát các công ty tuyển dụng lao động, các công ty môi giới và truy tố các mạng lưới môi giới phụ bất hợp pháp. Việt Nam chưa đưa ra phản ứng nào trước báo cáo buôn người mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra. Hành vi buôn người vi phạm các quyền của mọi người được tự do làm những gì bạn muốn, là chính bạn, sống cuộc sống mà bạn mong muốn, Ngoại trưởng Blinken nói tại buổi giới thiệu báo cáo. Theo ông Blinken, hiện có gần 25 triệu người đang là nạn nhân của nạn buôn người trên toàn thế giới, và Hoa Kỳ cam kết đấu tranh với vấn nạn này vì buôn người làm suy yếu các xã hội, làm suy yếu các nền kinh tế, gây nguy hại tới người lao động, làm giàu cho những kẻ khai thác họ.
Ông Axel Van Stoltenberg, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới World Bank, mới có chuyến thăm kéo dài 2 ngày, từ 18 tới 19 tháng 7 tới Việt Nam. Tổ chức Tài chính Quốc tế này cho biết rằng mục đích của chuyến thăm nhằm trao đổi với lãnh đạo Việt Nam về tương lai quan hệ hợp tác giữa World Bank và Việt Nam cùng các chương trình hỗ trợ của World Bank tại Việt Nam trong giai đoạn 4 đến 5 năm tới. Ông Charles Sandberg được dẫn lời nói trong một thông cáo của World Bank rằng ngân hàng này và chính phủ Việt Nam có quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài. Theo World Bank, ông nói rằng ông mong muốn tiếp tục các cuộc thảo luận về hỗ trợ của World Bank để Việt Nam có thể trở thành quốc gia thu nhập cao và có thể giải quyết các thách thức phát triển quan trọng như biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam VGP News, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Van Stoltenberg, và trong cuộc gặp này, ông Phúc đề nghị World Bank tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng báo cáo Việt Nam 2045 với tầm nhìn phát triển dài hạn, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, tác động của dịch COVID-19, cũng như các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Trước đó một ngày, quan chức cấp cao của World Bank đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Minh Chính. Ông Chính được VGP News dẫn lời nói rằng Việt Nam đang trách nhiệm tích cực chủ động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong ứng phó biến đổi khí hậu với cách tiếp cận, bảo đảm công bằng, công lý, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và cũng là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát triển, xây dựng nền công nghiệp chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, bền vững, tuần hoàn, carbon thấp. Tổng giám đốc điều hành World Bank từng có các buổi gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow vào tháng 11 năm 2021 và tại Washington DC vào tháng 5 năm 2022. Ngoài các quan chức, tin cho hay ông Van Stoltenberg còn gặp gỡ đại diện khu vực tư nhân và các học giả Việt Nam.
Tỉnh Long An hôm 20 tháng 7 bác bỏ cáo buộc của các bị cáo vụ Tịnh Thất Bồng Lai đang được đưa ra xét xử, cho rằng họ bị các cán bộ dùng nhục hình để ép cung và đề nghị các bị cáo đưa ra chứng cứ theo truyền thông trong nước. 6 người ở Tịnh Thất Bồng Lai, trong đó có ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất, đang bị xét xử trong phiên xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa ở Long An với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Ông Vân, 90 tuổi, và những người được cho là con của ông bị chính quyền Long An khởi tố hồi tháng 1 vì bị cho là có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Hai trong số 6 thành viên của tỉnh Thất Bồng Lai bị đưa ra xét xử nói rằng họ bị đánh và bị uy hiếp trong quá trình điều tra. Ghi nhận về phiên tòa ngày 20 tháng 7, VTC cho biết rằng bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên nói rằng khi chưa có luật sư thì tôi bị đánh, còn khi có sự tham dự của các luật sư thì tôi không còn bị đánh nữa. Bị cáo 31 tuổi yêu cầu Viện Kiểm sát điều tra lại toàn bộ sự việc. Tương tự, bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên cũng kêu oan vì bị đánh và bị uy hiếp. Theo VTC, bị cáo 24 tuổi nói rằng mình bị đánh vào giai đoạn đầu trước khi công an huyện Đức Hòa mời lên làm việc và cũng đề nghị cuộc điều tra được tiến hành lại từ đầu. Bị cáo này phản bác cáo buộc của Viện Kiểm sát là sai sự thật. Khi các luật sư hỏi về việc một số bị cáo nói bị đánh ép cung trong quá trình điều tra, đại diện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định rằng không có việc cán bộ đánh đập, dùng nhục hình với các bị cáo. Theo VnExpress, đại diện Cơ quan An ninh Điều tra không được nêu danh tính, khẳng định rằng toàn bộ quá trình điều tra đều thực hiện đúng pháp luật, có ghi âm, ghi hình. Đại diện này nói rằng bị cáo nói bị đánh thì đề nghị đưa ra chứng cứ. Cáo trạng được truyền thông trong nước trích dẫn cho biết từ 2019 đến 2020, ông Vân đã chỉ đạo Nhất Nguyên và Lê Thanh Hoàn Nguyên lập nhiều tài khoản YouTube, Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Officer. Cáo trạng nói rằng những người này đã giản dựng, diễn xuất, đăng tải các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, làm ảnh hưởng an ninh, chính trị, trật tự, xã hội ở địa phương. Từ năm 2016, ông Vân và một số người khác đến trú ngụ tại một căn nhà ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây thuộc huyện Đức Hòa do bà Cao Thị Cúc, một trong số 6 bị can đang bị xét xử, làm chủ hộ. Theo truyền thông trong nước, ông Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo, lấy tên Tịnh Thất Bồng Lai, sau đổi thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở Phật giáo và rằng những người sinh sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Một tu sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm nay nói với VOA rằng đây là những biện pháp đàn áp, đấu tố, trù dập mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền Việt Nam đang làm đối với Tịnh Thất Bồng Lai. Trong các phát biểu trước đây, ông Vân từng nói rằng ông là người tu tại gia, và cho dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công nhận hay không, các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai vẫn là người tu thật, không có chuyện giả tu.
Chính quyền địa phương tại một xã miền núi ở Phú Yên được cho là đã liên tục phá rối sách nhiễu các tín đồ Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Thậm chí họ còn hăm dọa và mời ít nhất 3 thành viên của hội thánh lên trụ sở công an xã làm việc. Ông Lê Y Plang, người Hờ Mông, một thầy truyền đạo của hội thánh ở xã Yê Lâm, huyện Sông Hình, nói với VOA về việc sách nhiễu ngăn cấm hội thánh sinh hoạt tại tư gia.
Có ngày 8 tháng 7 năm 2022, ở ngày 9, 10 ở Trung Quyền Việt Nam, do sách nhiễu của chúng tôi gây rối trong gia đình, không có cho tu tập sinh hoạt trong người. Ông nói là trái phép, nhà nước Việt Nam không chấp nhận. Chúng tôi rất sợ hãi, không biết làm thế nào. Mong muốn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ giúp đỡ phải kinh thành đăng ký tên nguyên tôi để quan tâm hơn nữa, để chúng tôi để có một đồng chợ. Ông trách nhiệm chúng tôi là nếu mà anh cố gắng tụ tập như thế này, chuyên viên sẽ xử lý, sẽ bắt bớ bất cứ hành thức nào. Ông nói là nhà nước bây giờ làm mạnh, không có làm thả lỏng mà anh làm như thế. Quan tâm hơn cả đại dân tộc thiên số của chúng tôi để mà có niềm tin thờ phượng Đức Chúa Trời có tự do.
Ông cờ xưa y thêm một tín hữu nói với VOA.
Ngày 9 tháng 7 công an vô nhà mình đi thủ lịch ở tranh tin lành đăng ký, nó thủ không có gặp mình đi, nó thủ từ nó vô nhà nó thủ hết cái lịch đó. Tới chiều gặp mình đi, ông hỏi lại ông thủ lịch chờ thôi, ông nói là bữa nào cái hội thánh tin lành đăng ký ông cho thật. Ông nói là cái hội thánh đó là không phải hội thánh, không phải tôn giáo. Ông nói là cái đài lợi dụng, ông nói vậy, cái đài lịch nước không cho ra sinh hoạt. Bình hòa nếu thấy sinh hoạt tôn giáo hội thánh tin lành đăng ký thì nó, ông nói là ông làm khó dễ, nói ông nói vậy.
Vụ việc chưa dừng lại ở đó. Hôm 13 tháng 7, ít nhất 3 thành viên của Hội Thánh, trong đó có ông Y Blang, ông Kersor Y Thim, đã bị công an xã Y Lâm gửi giấy mời với nội dung làm việc liên quan đến hoạt động tin lành Đấng Christ Tây Nguyên. VOA đã liên lạc chính quyền xã Y Lâm và chính quyền huyện Sông Hinh cũng như giới chức ở tỉnh Phú Yên để tìm hiểu về việc được cho là sách nhiễu và gửi giấy mời này, nhưng chưa được phản hồi. Trong một video mà các nhân chứng gửi cho VOA cho thấy, chính quyền địa phương đến nhà của thầy truyền đạo Y Blang trong lúc các tín hữu đang sinh hoạt và họ đã ngăn cản các hoạt động của nhóm thờ phượng tư gia. Một người mặc thường phục được cho là một viên chức công an địa phương phát biểu trước các tín hữu rằng chừng nào nhóm các anh được công nhận là một tôn giáo thì cho phép hoạt động, theo video của các nhân chứng. Khi các tín hữu ghi hình buổi tiếp xúc, người đại diện chính quyền nói rằng chúng tôi đồng ý cho các anh quay phim, nhưng nếu các anh cung cấp cho nước ngoài thì các anh vi phạm pháp luật. Trao đổi với VOA từ bang North Carolina, mục sư Aga thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên nói rằng vấn đề tự do tôn giáo ở trong nước không như truyền thông và chính quyền tuyên truyền. Ông nói:
qua đó cũng thấy là Việt Nam họ đã nói là những cái vấn đề tự do tôn giáo của họ rất là đầy đủ, mà sự thật thì Việt Nam chưa bao giờ có cho người dân có thực thi những cái quyền tự do tôn giáo của họ, bày tỏ cái niềm tin tôn giáo của họ. Thì theo mục sư thì tôi là muốn cho sắp tới đây nên gặp Bộ Ngoại giao phải cho Bộ Ngoại giao phải làm như thế nào, phải mạnh hơn để mà gây áp lực với chính phủ Việt Nam để cho người dân của chúng ta trong nước được bày tỏ cái niềm tin tôn giáo mà phù hợp nhất, mà theo như là niềm tin tôn giáo riêng của họ lựa chọn đó, thưa anh.
Địa bàn các khu vực miền núi có nhiều người H'mông sinh sống ở Phú Yên, nhất là xã Y Lâm, đã từng diễn ra các vụ sách nhiễu khiến Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP lên tiếng. Vào tháng 5 2021, một ủy viên của USOP cho biết USOP rất quan ngại trước cuộc đàn áp của chính quyền tỉnh Phú Yên nhắm vào Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ của người thượng Tây Nguyên. Đồng thời USOP kêu gọi chính quyền địa phương cho phép Hội Thánh được thực hành đức tin của họ mà không có sự can thiệp của chính quyền tại Việt Nam. Trước đó, vào tháng Giêng 2021, tổ chức International Christian Concern ICC có trụ sở ở thủ đô Hoa Kỳ loan tin về việc chính quyền xã Y Lâm sách nhiễu đấu tố 5 tín hữu tin lành Đấng Christ Tây Nguyên. Chính quyền và truyền thông Việt Nam cho rằng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của mọi công dân luôn được đảm bảo, nhưng các nhóm không được nhà nước công nhận, trong đó có nhóm tin lành Đấng Christ Tây Nguyên, không phải là một tôn giáo mà là tà đạo và phản động.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư 20 tháng 7 cho biết là các nhiệm vụ quân sự của Moscow ở Ukraine hiện vươn xa khỏi khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Phát biểu này cho thấy rõ rệt nhất rằng các mục tiêu chiến tranh của Nga đã mở rộng trong năm tháng qua. Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng thực tiễn về mặt địa lý đã thay đổi kể từ khi các nhà đàm phán Nga và Ukraine tổ chức hòa đàm ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 mà không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Ông Lavrov nói rằng vào thời điểm đó, trọng tâm là hai nước Cộng hòa Nhân dân ly khai tự xưng là Donetsk và Luhansk, gọi tắt là DPR và LPR, ở miền đông Ukraine. Nga nói họ có mục tiêu đánh đuổi lực lượng chính phủ Ukraine khỏi hai nơi đó. Giờ đây, về mặt địa lý đã khác rồi, không chỉ là DPR và LPR, mà còn là các vùng Kherson và Zaporizhia và một số vùng lãnh thổ khác, ông Lavrov nói, đề cập đến các vùng lãnh thổ nằm ngoài Donbass mà các lực lượng Nga đã chiếm hoàn toàn hoặc một phần. Vẫn ông Lavrov nói quá trình này đang tiếp diễn cách hợp lý và bền bỉ, đồng thời ông cho rằng Nga có thể cần phải tiến sâu hơn nữa. Ngoại trưởng của Nga đưa ra lập luận rằng nếu phương Tây vì tức tối đầy bất lực hoặc muốn làm trầm trọng thêm tình hình mà cứ tiếp tục bơm cho Ukraine những vũ khí tầm xa như hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, thì điều đó có nghĩa là các nhiệm vụ về mặt địa lý sẽ vẫn tiếp tục mở rộng ra thêm so với giới tuyến hiện nay. Nga không thể để cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc bất kỳ ai thay thế ông ta đe dọa lãnh thổ của Nga hoặc của DPR và LPR bằng các hệ thống vũ khí có tầm xa hơn, ông Lavrov nói, thản nhiên đề cập mà không cần đưa ra lý do về khả năng là nhà lãnh đạo Ukraine có thể không tiếp tục nắm quyền. Ngoại trưởng Nga là nhân vật cấp cao nhất trong chính quyền, nói công khai về các mục tiêu chiến tranh của Nga về mặt lãnh thổ, gần 5 tháng sau khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lược với những lời lẽ phủ nhận chuyện Nga có ý định chiếm đóng nước láng giềng. sau khi bị đánh lui trong nỗ lực ban đầu nhằm chiếm thủ đô Kiev của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 25 tháng 3 cho biết là giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt đã hoàn tất và hiện sẽ tập trung vào việc đạt được mục tiêu chính là giải phóng Donbass. Gần 4 tháng sau, họ đã chiếm được Luhansk, một trong hai vùng tạo nên khu vực Donbass, nhưng vẫn còn lâu nữa họ mới chiếm được toàn bộ vùng còn lại là Donetsk. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Tư 20 tháng 7 rằng Mỹ sẽ chuyển thêm 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS cho Ukraine. Việc chuyển giao này nằm trong gói viện trợ quân sự mới nhất để trợ giúp cho Kiev giữa lúc họ đương đầu với những cuộc tấn công dồn dập của các lực lượng Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi đầu tuần đã ra lệnh cho các tướng lĩnh ưu tiên phá hủy các loại tên lửa và pháo tầm xa của Ukraine sau khi vũ khí do phương Tây cung cấp được sử dụng để tấn công các tuyến tiếp liệu của Nga. Gần 5 tháng kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tấn công, các lực lượng Nga đang tiến sâu vào khu vực Donbass miền đông Ukraine và chiếm khoảng 1/5 diện tích đất nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm ra những cách thức sáng tạo để duy trì sự trợ giúp lâu dài của chúng tôi cho các nam nữ quân nhân dũng cảm trong các lực lượng vũ trang Ukraine, và chúng tôi sẽ điều chỉnh sự trợ giúp của mình để đảm bảo rằng Ukraine có công nghệ đạn dược và hỏa lực mạnh để tự vệ, ông Austin nói khi mở đầu một cuộc họp qua mạng với các đồng minh về Ukraine. Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine pháo hạng nặng tầm xa hơn và nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt để giúp Kiev cầm cự, bất chấp sự vượt trội của pháo binh Nga về số lượng và đạn dược. Ukraine cho biết là họ đã thực hiện thành công các cuộc oanh kích vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, sử dụng nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt do phương Tây cung cấp gần đây. HIMARS có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn loại pháo thời Liên Xô mà Ukraine có ở trong kho vũ khí của mình. Ông Austin cho biết là gói viện trợ mới cũng sẽ bao gồm đạn cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt cũng như các loại đạn pháo thông thường. Gói viện trợ mới nhất sẽ nâng tổng số các hệ thống HIMARS mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine lên 16 dàn. Hoa Kỳ đã cung cấp 8 tỷ đô la tiền viện trợ an ninh kể từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, bao gồm cả 2,2 tỷ đô la hồi tháng trước.
Tòa Bạch Ốc ngày 19 tháng 7 tố giác Nga đang đặt nền móng cho việc sáp nhập lãnh thổ Ukraine và đang cài đặt các quan chức ủy nhiệm bất hợp pháp tại các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Nga, trong lúc Moscow tìm cách kiểm soát toàn bộ những phần đất đai đã chiếm được ở phía đông Ukraine. Tiết lộ thông tin tình báo Mỹ, phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia nói trong một cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc rằng người Nga đang chuẩn bị cài đặt các quan chức ủy nhiệm, thiết lập đồng rút làm tiền tệ mặc định và buộc người dân phải nộp đơn xin nhập quốc tịch. Ông Kirby nói, chúng tôi có thông tin hôm nay, gồm cả thông tin tình báo được giải mật mà chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị về cách Nga đang đặt nền móng để sáp nhập lãnh thổ Ukraine mà họ kiểm soát, vi phạm trực tiếp chủ quyền của Ukraine. Đây là chiến thuật tương tự từng được sử dụng vào năm 2014 khi Nga tuyên bố sáp nhập Crimea sau khi giành quyền kiểm soát từ Ukraine. Ông Kirby nói, cộng đồng quốc tế coi việc sáp nhập Crimea là bất hợp pháp. Nga đã xua hàng chục ngàn quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 trong cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo đảm an ninh cho Moscow. Ông Kirby cho biết Nga hiện cũng đang cố gắng nắm quyền kiểm soát các tháp phát sóng. Vẫn theo lời ông Kirby, Mỹ trong vài ngày tới sẽ công bố gói vũ khí mới cho Ukraine khi nước này giao chiến với Nga trong các trận chiến ác liệt ở miền đông Ukraine. Đây sẽ là lần rút tiền thứ 16 như vậy được Quốc hội thông qua và phân bổ dưới thẩm quyền của Tổng thống, ông cho biết. Washington cũng sẽ áp đặt các chế tài đối với các quan chức đảm nhiệm vai trò quan chức ủy nhiệm, ông Kirby nói. Ông dự đoán những người ủy nhiệm này sẽ cố gắng tổ chức trưng cầu dân ý giả hiệu nhằm tìm cách hợp pháp hóa sự kiểm soát của Nga.
Sau khi có thêm một tàu chiến của Mỹ đi qua tuyến đường thủy nhạy cảm là eo biển Đài Loan, quân đội Trung Quốc nói hôm thứ Tư 20 tháng 7 rằng Mỹ là nước tạo ra nguy cơ về an ninh với các hành động khiêu khích thường xuyên ở eo biển. Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ cho biết là tàu khu trục USS Benfold đã thực hiện chuyến hải hành thường lệ qua eo biển Đài Loan, đi qua vùng biển quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ lâu nay tiến hành các chuyến đi như vậy khoảng mỗi tháng một lần, khiến Trung Quốc tức tối. Bắc Kinh coi đây là dấu hiệu ủng hộ Đài Loan, hòn đảo có chính quyền dân chủ mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của Trung Quốc. Bộ Tư lệnh Chiến trường Miền Đông của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc nói trong một tuyên bố rằng các lực lượng của họ đã theo sát toàn bộ hành trình của con tàu và đưa ra cảnh báo. Các hành động khiêu khích và phô trương thường xuyên của Hoa Kỳ hoàn toàn chứng tỏ rằng Hoa Kỳ là nước hủy hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và là nước gây ra nguy cơ ở eo biển Đài Loan, bản tuyên bố nêu rõ. Lực lượng của khu vực chiến trường luôn cảnh giác cao độ và kiên quyết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, vẫn theo bản tuyên bố của quân đội Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ cho hay là tàu của họ đã đi qua một tuyến đường thuộc eo biển Đài Loan nhưng nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Việc con tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, vẫn lời của Hải quân Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là tàu Mỹ đi về phía bắc qua eo biển và tình hình trên tuyến đường thủy vẫn bình thường. Tàu Benfold đã và đang hoạt động ở Biển Đông có những tranh chấp. Ở đó, tàu đã thực hiện hai hoạt động vì tự do hàng hải trong tuần qua. Một bộ trưởng Thái Lan mới đây thừa nhận rằng nước này sử dụng phần mềm gián điệp để theo dõi các cá nhân trong các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia hoặc ma túy, giữa lúc có những tiết lộ cho thấy là điện thoại của những người chỉ trích chính phủ đã bị tấn công bằng phần mềm do thám Pegasus do Israel sản xuất. Bộ trưởng Xã hội và Kinh tế Kỹ thuật số Chayut Thanakamanuson nói trước Quốc hội vào tối thứ Ba 19 tháng 7 rằng ông biết chính quyền Thái Lan sử dụng phần mềm do thám trong một số trường hợp hạn chế, nhưng không nói rõ cơ quan chính phủ nào đã sử dụng phần mềm đó, chương trình nào được sử dụng hoặc những cá nhân nào bị nhắm mục tiêu. Các nhóm nhân quyền lâu nay cáo buộc là nhiều nhiệm kỳ chính phủ nối tiếp nhau ở Thái Lan đã sử dụng các định nghĩa khá rộng về an ninh quốc gia như là một cái cớ để truy tố hoặc trấn áp các hoạt động của các đối thủ chính của họ. Một cuộc điều tra chung của nhóm nhân quyền Thái Lan iLaw, cơ quan theo dõi Internet Đông Nam Á Digital Reach và Citizen Lab có trụ sở tại Toronto hôm 18 tháng 7 nêu rõ rằng phần mềm gián điệp đã được sử dụng đối với ít nhất 30 người chỉ trích chính phủ trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021. Cuộc điều tra diễn ra sau khi hãng Apple đưa ra báo động trên diện rộng vào tháng 11 năm 2021, thông báo cho hàng nghìn người dùng iPhone của hãng, bao gồm cả ở Thái Lan, rằng họ là mục tiêu của những kẻ tấn công được nhà nước bảo trợ. Ông Chayut không nêu tên Pegasus, nhưng nói rằng ông ấy có biết việc phần mềm do thám được sử dụng để nghe hoặc truy cập vào điện thoại di động để xem màn hình, theo dõi các cuộc trò chuyện và tin nhắn. Nhưng ông nói thêm rằng bộ của ông không có thẩm quyền pháp lý để sử dụng phần mềm đó, và ông không nói rõ cơ quan chính phủ nào đã thực hiện. Nó được sử dụng cho các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia hoặc ma túy. Nếu ta cần bắt một kẻ buôn bán ma túy, ta phải nghe ngóng để tìm ra nơi sẽ thả hàng, ông nói. Tôi hiểu rằng đã có việc sử dụng kiểu như vậy, nhưng nó rất hạn chế và chỉ trong những trường hợp đặc biệt, vẫn lời ông. Bộ của ông trước đây đã phủ nhận chuyện họ biết bất kỳ điều gì về vấn đề này. Lời cáo buộc gần đây nhất về việc sử dụng phần mềm gián điệp đã nổi lên sau khi một phong trào do thanh niên lãnh đạo xuất hiện vào cuối năm 2020. Phong trào này thách thức chế độ quân chủ đầy quyền lực của đất nước và chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Trong một tuyên bố, ngành cảnh sát Thái Lan phủ nhận việc sử dụng Pegasus để giám sát hoặc vi phạm quyền riêng tư. Pegasus đã được nhiều chính phủ sử dụng để theo dõi các nhà báo, nhà hoạt động và những người bất đồng chính kiến. Và công ty Israel đứng sau nó, NSO Group, đã bị Apple kiện và bị đưa vào sổ đen thương mại của Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư 20 tháng 7, các dịch vụ khẩn cấp chiến đấu với các đám cháy rừng trên khắp các vùng đất ở Nam Âu, trong khi nhiều người phải sơ tán, cùng lúc những lời cảnh báo vang lên ở London sau ngày nắng nóng nhất ở nước Anh, kêu gọi rằng cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cần phải được đẩy mạnh. Hàng trăm người bỏ chạy ở miền trung nước Ý khi các thùng xăng phát nổ trong đám cháy rừng gần thị trấn Lucca, vùng Tuscany, trong khi một số lượng người tương tự bỏ chạy ở Hy Lạp khi ngọn lửa bùng lên bởi gió mạnh ở vùng núi phía bắc Athens. Một đợt nắng nóng khủng khiếp với mức nhiệt cao nhất là trên 40 độ C đã diễn ra ở miền Nam châu Âu hồi tuần trước, là một phần của hình thái nhiệt độ tăng lên trên toàn cầu, được nhiều nhà khoa học và khí hậu học cho rằng có nguyên nhân là hoạt động của con người. Có dự báo là đợt nóng gay gắt cũng sẽ ảnh hưởng đến phần lớn Trung Quốc vào cuối tháng 8. Cũng có dự báo là đợt nóng này sẽ khiến khoảng 100 triệu người Mỹ phải chịu nhiệt độ trên 38 độ C vào ngày 20 tháng 7 và lập kỷ lục ở Texas, Louisiana và Arkansas. Trong khi mức nhiệt kỷ lục vào tuần trước ở các khu vực Địa Trung Hải giờ đây đã giảm bớt, mức đo trên nhiệt kế bắt đầu tăng trở lại ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 21 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.